sau tuần lễ rồi quý Phật tử tu tập rồi thấy mệt mỏi gì chưa? Chưa hả? Chưa hay mệt? Nói thiệt đi. Mệt hả? Mệt rồi hả? Ngồi thiền mệt hả? Như vậy thấy thời khóa rồi có làm cho mình cảm giác như khó chịu không? Còn khỏe lắm hả? Vậy thôi thì định tuần sau đi chơi thôi, thôi mình tu tiếp một tuần đi. Thế vừa rồi thầy về bên chân tâm thì bên đó cũng tổ chức tu học, thì thấy cái thời khóa bên đó gắt gao hơn bên mình đây nhiều lắm, cảm giác bị border. Ở đây thì thấy nó thoải mái, thời khóa rồi nó cũng không có nặng lắm. Thì bây giờ mình học tiếp cái phần bài văn sám hối cho nó xong luôn. Lần trước thì mình học cái phần đầu, mình tại sao chúng ta phải sám hối và sám hối như thế nào, bằng cái tâm thành đối với mười phương ba đời tất cả chư Phật, để cho mình tiêu giải hết tất cả những nghiệp chướng của mình. Thật ra tất cả những cái pháp mà của Đức Thế Tôn dạy đều là những cái pháp rất là, nó có cái năng lực rất là mạnh, nhưng mà mình chưa có sử dụng nó tới nơi đó, tâm của mình nó chưa có thành. Mình làm cái gì bằng cái tâm thành tự nhiên là nó được, nó đầy đủ. Mà cái điều này thì tại mạng thấy nó thật, mình không sợ bất cứ một cái gì hết, mình cứ hết lòng mình làm thì nó sẽ được, mà phải với điều kiện bằng cái tâm thành. Nên là mình ở đây quý vị thấy là tuy ở xa, ban đầu thì thầy cũng sợ là mình tổ chức tu học á thì ít người đến, thậm chí sợ không có người, nhưng mà làm cái gì đó thì quyết lòng làm bằng cái tâm thành của mình. Thành vậy nếu mà không có ai mà hưởng ứng đến cái việc tu tập thì mình là cái người tu. Cho nên là tổ chức khóa tu không có Phật tử thì mấy thầy mấy cô đi tu, thì tổ chức cho ở đây tu học, có quý Phật tử về thì cùng nhau tu học thì càng tốt hơn. Cho nên cái số lượng thì không có quan trọng, mà chỉ là cái mình làm cái gì bằng cái hết lòng của mình thì Tam Bảo sẽ gia hộ cho mình, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ. Và cái điều mà quan trọng nhất là mình có thật sự là mình trọn vẹn với chính mình hay không. Từ nó lạ như thế này nè, khi mà mình trọn vẹn với chính mình rồi đó, tự nhiên mình thấy nó đủ rồi. Còn nếu mà mình không có trọn vẹn với chính mình không bao giờ thấy đủ hết. Ví dụ như ở đây mà một bữa lễ mà cả ngàn người, rồi có bữa lễ chỉ có mấy trăm người, mình thấy cũng vậy. Bởi vì mình không có bị cái bên ngoài nó chi phối, tự nhiên mình thấy nó đủ. Giống như mà Đức Phật dạy cái pháp mà ít muốn biết đủ, mình chỉ biết đủ là nó đủ. Còn mà mình không biết đủ, bao nhiêu nó cũng thiếu à. Nó lạ lắm. Nhiều khi mình xây dựng cái này xong, cái mình chưa đủ, mình thấy mình lại muốn xây dựng cái khác. Có nhiều vị là xây dựng quá chừng chùa luôn mà không có ai ở hết, giống để làm kiểng chơi thôi. Nhưng mà tự nhiên mình không thấy là mình đủ đó, cái mình thấy thiếu, cái gì cũng thấy thiếu, rồi cái nó cứ dẫn mình đi. Còn đã biết đủ là nó đủ. Cho nên cái vấn đề mà trong cái Phật giáo đó là miễn làm sao tâm của mình nó tròn là được rồi, không sợ bất cứ gì hết. Và mình cũng không bị cái bên ngoài nó chi phối nữa, có cũng được không cũng được. Cho nên mình cũng không có bị là vướng mắc ở bất cứ một cái góc độ nào. Thì như vậy đó là mình cũng khỏe. Cho đời sống tư gia của quý vị cũng vậy, hay là quý vị mà có thành lập đạo tràng, bất cứ cái gì cũng vậy. Mình sống, mình cứ sống bằng cái tâm thành của mình thôi, mình làm hết lòng của mình. Còn cái đó là thuộc về cái duyên. Thì cái duyên đó, mình đã xác nhận đó là cái duyên, thì nó đến hay nó đi cũng không phải là cái vấn đề. Nó thành bại được mất cũng thành cái vấn đề. Mà dù cho thế giới này tan rã, mình vẫn còn mới hay. Chứ còn mà nếu mà mình bị cái, mình có một chút, mình lại bị phân tâm một chút nhiều, tự nhiên nó tán tâm thì không nên. Hồi nhỏ thì ít thì mình có thể làm được, lớn cái tự nhiên mình bị mất mình. Mà nếu làm cái gì mà quý vị bị mất mình thì thôi đừng có nên làm. Mình làm mà mình tu được vững chãi, sống an lành, thì cái việc làm nó mới thực sự có ý nghĩa. Bây giờ quý vị mà xây cái chùa to Phật lớn mà không có cái đời sống nội tâm thì cái chùa đó nó chỉ là cái bên ngoài thôi, chứ là cái cảnh trí bên ngoài, nó không mang đến cái lợi lạc gì hết. Nhiều khi mình nói cái lợi lạc cho thiên hạ thì cái đó là đúng, nhưng mà trước nhất là nội tâm mình phải có an lành trước, có lợi lạc. Lợi lạc ở đây không phải là mình có cái cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng gọi là cái lợi cho mình. Lợi lạc ở đây là có đời sống tâm linh của mình nó an lành. Làm bất cứ cái gì mà đời sống tâm linh mình nó an lành thì như vậy việc làm nó mới có ý nghĩa. Cho nên quý vị mà có làm xây dựng đạo tràng hay là xây dựng chùa viện gì mà đời sống tâm linh mình không có an lành là thôi đừng có nên làm. Cho nên thì vậy đó, là làm mình nó lỗ nhiều chuyện lắm. Nó được bên ngoài nó mất bên trong thì nó lỗ à. Tại vì cái bên ngoài nó mất mà cái bên trong mới là cái của mình. Mà bên trong mình mất là mình chết, là nó phải đi theo nghiệp thôi. Cái đó là mình sợ dữ lắm, chứ không có phải là cái đơn giản. Cho nên cái vấn đề tu là cái vấn đề quan trọng. Thành tâm sám hối rồi mình tu hành nó tốt cái, rồi cái tự nhiên cái là tâm thành, rồi tự nhiên Phật tổ cũng chứng minh cho mình. Mà cái người mà chứng minh cho mình đầu tiên là chính chúng ta. Mình an lành, tự tại, sống như vậy nó mới đúng. Cho nên là phần đầu nói về cái tâm thành, rồi mình mới phát lồ, tức là mới phát được cái lồ, tức là mình nó trút ra. Phát lồ là trút ra, trút hết được những cái nghiệp chướng. Chúng ta phát lồ là cái gì nó to lớn đâu, mà mình trút được. Phát lồ tức là trút hết tất cả cái lòng của mình nó đổ ra được. Từ trong lòng của mình có nhiều rác lắm đúng không ạ? Nhiều rác, nhiều cù cặn lắm, nhiều nghiệp chướng lắm, mình đổ ra, tuôn ra cái tự nhiên cái lòng mình nó trong sáng ra. Đây gọi là phát lồ, mình đổ được. Chứ không thôi thường thường mình đổ ra cái chút cái quý vị lụm lại là bởi vì tâm của mình nó chưa có thành á. Tại sao mình lụm lại? Bởi vì mình thấy nó còn quý, đúng không ạ? Giống như xe rác bữa trước nó vô nó đổ, nó tới mình đổ ào ào ào, quý vị thanh niên chạy ra rồi quăng vô, trung niên lão niên cũng ra nữa đó, đổ vô đổ. Mà khi mà rác đi quý vị khỏe vô, người nào cũng cười, thấy làm mệt mà cười. Trong này thì ăn thì dòm ra, thầy thấy thì cái cũng không phụ được cái con đứt ruột ra phụ và đại chúng ở đây làm sao. Cái vô mà thấy người nào cũng cười vui vẻ rồi hết là biết là quý vị bỏ được cái gánh nặng. Thì cái người tu của mình cũng vậy, làm sao mà giống như là đổ rác quý vị đổ ra được hết, mình cảm giác khỏe. Nhưng mà đừng có cái lâu lâu cùng ra mình bươi rác, mình kiếm cái nào ngon lụm lại thất bại. Mà thường thường chúng ta cũng hay bị vậy lắm à. Nhiều khi mình bỏ ngoài rác cái lụm lại, thầy mấy bữa thầy cũng bị vậy đó. Mấy vị cứ quăng hết mấy cái lò nấu mang ra ngoài, nó chưa hư gì hết, quăng ra cái gì ra cái bươi bươi lụm lại, quặn cái sợi dây ra, tiết cái sợi dây quặn vô để mà xài, cuối dùng vô nó cũng xì à. Nó đã hư rồi mình muốn lụm lại thì nó cũng xì. Cho nên đã đổ ra đừng bao giờ tiếc à. Mình đừng có xài sang quá thôi. Nên là mình biết thì tự nhiên thế là mình tu hành nó cũng dễ lắm. Cho nên cái gì thấy dở cái mình cứ bỏ đi, đừng có tiếc. Mà quý vị biết tại sao mình không tiếc không ạ? Bởi vì mình có cái tâm thành, cái tâm mình nó tròn đó. Mình có cái đó nó giá trị hơn nhiều. Cho nên đó là thầy thấy á, mấy cái nhiều khi quý vị cứ nói thì không thèm để ý. Tại vì thấy nó không có đáng gì hết á. Tại vì mình thấy có một cái nó quý hơn. Nhiều khi ví dụ như trong chùa quý vị mà lỡ mà có hư hao cái gì, có lỡ làm cái gì hay chạy xe cộ có gì, nhiều khi cứ nhắc nhở sợ quý vị phí phạm thôi. Giống như là từ cái chuyện mà ăn ở giặt đồ, nhiều khi thầy cũng hay nhắc vậy, để cho mình không có, mình biết tiết kiệm, mình sống để kiệm cái đức cái phước cho quý vị thôi, chứ có mất mát gì thầy đâu, không mất mát gì hết. Bởi vì mỗi người có cái nguồn tâm nó trong sáng, mà mình thấy đó là cái của quý mình giữ thôi, chứ còn cái bên ngoài nó không thành cái vấn đề. Nhưng mà ở đâu thì mình giữ của thường trụ, thì như vậy kiệm đức kiệm phước để nuôi chúng, sau này còn lãnh chúng, độ chúng, độ vân vân. Cái đó là những cái mà cái phước đức phước lành sau này để cho mình thành tựu thôi, chứ còn thật ra nó chỉ là cái bên ngoài. Cho nhiều khi thầy nhắc mà quý vị không làm cũng kệ không sao, không đâu ảnh hưởng gì mình, nên không buồn gì đâu. Ta đừng nghĩ ổng buồn, không buồn. Tất cả những việc gì mình làm, thầy làm đều vì đại chúng hết, chứ không phải là vì bản thân thầy. Cho nên đừng có sợ thầy buồn, mà chỉ sợ mình bị tổn phước, tổn đức mà thôi. Như vậy nó tốt hơn, nó đúng chánh pháp. Thì có một cái thì bởi vì tội nghiệp của mình đó, nó cứ liên tục, cho nên vì vậy mình phát, mình đổ ra. Mình đổ ra cho cõi lòng mình nó trong sáng, chứ không phải đổ ra nó trống cái lùm cái khác vô, thì như vậy thì nó cũng thất bại. Gạt lường ác khẩu lời vu oan, sát sanh hại vật thân gây tạo, thương tổn sinh linh để hại mình. Đó là những cái gạt lường ác khẩu, những cái lời vu oan, tức là những cái nghiệp mình đã lỡ tạo đó, lời sát sanh, hại vật thân gây tạo, lấy cái thân xác của chúng sanh để tô bồi cái thân xác của mình. Càng tu đó thì thầy thấy mình càng sợ, bởi vì mình thấy cái nghiệp sát á, nghiệp sát nó kinh khủng dữ lắm. Mà quý vị mà bây giờ bệnh đau nhiều đó là bởi vì do cái nghiệp sát sanh. Ngày xưa ông thân của Tề Mãn á, là cái chỉ có một cái nhìn nó sai chút xíu thôi, đây gọi là cái kiến cấp sai đó, mà rất là tốt tu hành. Ngày xưa niệm Phật tụng kinh rồi dạy con cái làm lành làm thiện. Tề Mãn mà được như vậy là cũng nhờ ông thân đó, là từ nhỏ đó ung đúc cái chuyện mà làm lành làm thiện rồi tin nhân quả. Nhưng mà ông cụ cũng có một cái là ông có cái kiến chấp sai, cái chế nhìn nó sai một chút xíu thôi, bởi vậy cái đây gọi là cái tà kiến đó, một chút xíu thôi mà sau này sám hối được. Là ngày xưa ở quê mà ở cái vùng kinh tế mới, quý vị biết là cái nguyên cái làng đó là không ai dám giết heo hết trơn á. Mà cái làng theo cái truyền thống Tết là họ giết heo cho làng đó. Mà ổng gan lắm, ngày xưa giết heo đó. Mà giết heo mà có cái suy nghĩ vậy nè, cái tội 10 phần á là 10 người ăn á là lãnh 10 phần, nếu 12 người ăn á là ổng lời 2 phần. Ghê không? Mà cả làng ăn thì phước biết bao nhiêu nói. Trời ơi, có cái vậy đó. Mà làm mấy chục con á, rồi đến khi mà bị quả báo đến một cái mới ngưng lại. Rồi có cái bệnh á, tự nhiên người nó phù y chang như là cái. Cho nên sau này thầy phải sám hối giùm á. Mỗi lần bệnh bên này thầy sám hối thay, sám hối rồi nhắc nhở bên nên sám hối đó. Vừa rồi cũng bệnh đúng vô bệnh viện Đồng Nai đó, là bác sĩ chói tay chói chân hết, y chang như ngày xưa chói con heo như thế nào, bây giờ chói y chang là như vậy. Mà đau khổ thở khì khì không khác gì hết. Cái quả báo. Mà mỗi lần mà nghe vậy đó mình thấy nổi cái gà hết chưa. Nên là thầy phát nguyện đời đời ra đời là không bao giờ mà ăn mặn, không bao giờ mà sát một chúng sanh nào. Mình thấy là thấy thương, thấy tội. Và cái nghiệp quả nó đến, lúc đó thì đâu có biết đâu, cái nghiệp quả nó đến thì kinh khủng, sợ vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì á, mình ai mà sắc thịt mình ra mà ăn thịt mình, có mình quán hận cỡ nào, mình đau đớn cỡ nào, thì nó mang cái thân xác nó càng đau đớn hơn. Bởi vì nó là mình á, mình tu hành á mà ai sắc thịt mình còn chịu không nổi, đừng nói chi nó là nó, bởi vì do cái nghiệp sân si mà nó mang thân xúc sanh, mà mang cái nghiệp đó mà, cho nên khi mà nó bị hại mạng, thiệt mạng, bởi vì mình mà sát sanh nó là nó oán thù, nó kinh khủng lắm. Nhưng bữa trước bữa giờ rồi mấy anh Nhân với mấy anh mà bạn bè nói trời tốt như vậy là tụi con á đi câu cá, là cái mùa đầu tiên là câu cá vui lắm. Mà con ráng con bỏ con lên đây con làm con quả phụ làm lễ đài với thầy. Nói thôi đi mấy huynh, bỏ được nó tốt hơn, vui một chút xíu mà cái khổ nó nhiều lắm. Bởi vì đó là đó, thực ra ăn uống có bao nhiêu đâu, chỉ thành những cái trò tiêu khiển của mình thôi. Mà cái trò tiêu khiển của mình mà móc họng nó rồi xẻ thịt nó để mà vui thì thật ra thì nó không có nên đâu. khoảng chốc đời nó qua nó nhanh lắm, rồi kết lại một cái nghiệp, rồi đời đời ra đời phải chịu khổ chứ đâu phải là không có chịu khổ đâu. Cho nên bỏ được thì tốt. Cho nên là họ thì không biết là dứt phát, nhiều khi bỏ rồi đó, lúc trước là nghe lên đây rồi nghe thầy bản giảng rồi là bỏ rồi đó, nhưng mà đến cái mùa đến cái lòng nó nao, mà cái nghiệp á, trời ơi thầy ơi, con thấy người ta kéo chiếc tàu đi, một lòng của nó nôn 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 vậy nè. Một cái nghiệp á, cái nghiệp nó thúc á, rồi nhảnh có tới 2-3 chiếc tàu mà bán rồi đó, à, còn chiếc tàu để làm kỷ niệm bố thôi. Mình thấy người ta kéo tàu đi câu cá rồi thôi, cái lòng chịu không nổi, cái nghiệp nó nặng như vậy đó, để rồi mình đi xuống. Cho nên là chúng sanh là đi xuống nó dễ hơn là đi lên là vậy đó. Cho nên quý vị thấy bay lên khó lắm, mình đi tụt tụt xuống khủng khiếp. Tam bảo chứng minh con sám hối, tức là nguyện tam bảo chứng minh cho mình để mình sám hối cái lòng của mình cho nó trong sạch. Dứt tâm tương tục kể từ đây, không hề tái phạm dù lỗi nhỏ, phát cái nguyện. Dứt cái tâm tương tục là cái tâm mà nó, cái tâm tạo nghiệp đó hết. Mà cái tạo nghiệp á, tại sao phải là tới tương tục? Khi cái nghiệp mình nó tạo không bao giờ nó dừng đâu. Giống như cái người á mà họ đi đánh bài một lần rồi, tự nhiên họ cứ thích đi đánh bài. Họ cứ thích, họ thấy xong bài là họ chịu không nổi, thấy xong bài là tự nhiên là họ thấy được cái gì nó ghê gớm lắm. Cho nên đó là có nhiều vị đó là đi tới Las Vegas mà không qua cái sòng bài là chịu không nổi, mà vô sòng bài không đánh là không được. Cho nên nhìn một cái nó thèm một cách nhìn thấy nó đau đớn. Mà đâu có gì đâu, mình thấy, mình ở ngoài mình thấy là mình thấy rõ lắm quý vị. Ở đây mà quý vị mà đi qua bên xong quý vị kia cười, có vô thử sao cười vậy. Đi qua bên Las Vegas á, mà đi qua bên đó, mỗi lần mà thầy đi qua bên đó thì giảng á, mà từ Denver mà bay qua bên Las Vegas hay Chicago qua Las Vegas lên máy bay, thấy người nào cũng vui vẻ hớn hở lắm. Mà trên đường mà đi về thôi, người nào cũng đau đớn, buồn khổ, buồn thiếu, ngồi không nói chuyện gì hết, buồn hết tiền rồi sao mà nói. Từ khi mà chưa tới, tự nhiên mình còn hy vọng mình ăn rồi, vui rồi đó, nhưng mà ăn người ta sao mà nói. Cái ngày xưa chỉ có một cái sòng bài thôi, bây giờ mấy chục cái sòng bài bên đó mà chỗ nào cũng đồ sộ, tiền đâu họ có vậy? Nó họ gom tiền của những người quánh bài vô họ mới xây chứ đâu phải tự nhiên có. Bây giờ nó đồ sộ như đó, như thế đó là bao nhiêu mồ hôi tiền bạc của người ta, bao nhiêu thân xác người ta cứ qua bên đó, thấy người ta nhảy lầu tự tử, nhảy lầu tự tử hết tiền rồi về bây giờ vợ chửi nên nhảy lầu tự tử, cầm nhà cầm xe cầm cổ đủ thứ hết trơn vô quánh bài, khổ sở hết. Cho nên cái chỗ đau thương như vậy, quý vị cứ nói mỗi lần qua hỏi thầy đi con chở cho ông bài chơi, nói thôi thầy không có rảnh đâu cô, làm mấy cái chuyện khác hay hơn. Vô thấy người ta đau đớn, vô đó mà thuyết pháp được người ta nghe thì vô à. Vô đó mà thuyết pháp được người ta nghe, thậm chí họ còn lấy ông Phật ra để mà họ cầu xin nữa. Nhiều sòng bài họ để cái tượng Phật trước thắp nhang rồi hương khói giống như là chùa vậy đó, nhìn thấy là nó lung linh dữ lắm. Người nào cũng vô xá cầu xin cho quánh bài, mà có ai thắng đâu. Ông Phật đâu ông cho, ổng còn cấm đệ tử quánh bài nữa, tự nhiên giờ cho người ta trúng bài, cái chuyện đó vô lý. Ở đây có người nào đi chùa để cầu xin trúng số không? Không có. Cái cầu không trúng đâu, bởi vì mấy thầy tu đây còn chưa trúng đâu, sao mấy cô trúng được? Tu suốt ngày đây nè, còn chưa trúng nữa, lâu lâu tới chùa sao trúng. Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng. Trời, giữ được cái ba nghiệp mà như giá băng là ngon rồi ha. À, nó lạnh lẽo nên là nó không còn. Ý là không phải là nói là nghe vậy quý vị tưởng là lòng mình nó lạnh, máu lạnh, tu là máu lạnh, không có. Ba nghiệp của mình như giá băng, tức là nó nghĩa là nó không còn cái gọi là cái giá băng, là nó một trở một cái thể đông đặc, nghĩa là một cái thể nó không còn một cái hướng ngoại nữa, một cái chỗ nó trở về. Giống như cái nước mà khi mà nó đông lại á, là nó chỉ là một cái trạng thái nó trở về thôi, và khi mà nó loãng ra là nó phát ra. Cho nên á, rồi cái thứ hai nữa đó là giá băng á, là nó không còn vướng bất cứ cái gì hết. Ví dụ quý vị mới thấy cái cục đá đó, mà quý vị mà đi đường mà quý vị thấy mà nó trong trong ở đây, mà quý vị mà ở các tiểu bang khác hay ở Việt Nam mà qua đó, thế trong trong quý vị đi đi là té liền, bởi vì nó không có cái độ bám. Dạ, cho nên không có kinh nghiệm á là té. Người mà ở các chỗ khác mà qua đây lái xe họ cũng dễ bị accident nữa. Tự vì á mình không có kinh nghiệm, thấy cái con đường á mình tưởng ủa đâu có gì đâu mà chạy lên là băng à. Ở đây người ta nói là black eye đó. À, nó màu giống như đường, nhưng giống như mặt đường luôn, nhưng mà nó thực sự nó là một cái lớp đá ở trên đó, cho nên mình đi là nó té đi nó trượt. Ở đây có nhiều người mình quen có cái vùng này á, mà bất giác đi cũng té hoài té bị thương là đủ thứ, là bởi vì là nó khi mà băng giá rồi đó là nó không còn dính gì hết. Cũng như cõi lòng của mình mà băng giá, tự nhiên mình không còn dính với ngoại duyên, không còn dính với cái ngoại cảnh, cho nên là băng giá, trở về với chính mình gọi là băng giá. Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn, nguyện đạt được cái chân tông giáo viên đốn. Chân tông tức là chân tâm, tông tức là tâm, mà chân tâm giáo viên đốn tức là đốn ngộ, giác ngộ được cái chân tâm của mình. Mình phải phát nguyện cái đó, chứ còn nếu tu mà không có phát nguyện để giác ngộ bản tâm là quý vị tu hoài nó không tới. Bởi vì tu mà không có giác ngộ được Phật tâm mình thì quý vị phải tu tiếp thôi, chứ còn mà nếu mà chưa giác ngộ là vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Kiến tánh viên minh tâm nhất như, kiến tánh nhận ra được Phật tánh của mình nó tròn đầy một thể không hai, gọi là nhất như. Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói, vọng tình bên ngoài và vọng tình ở trong lòng của mình và cái ngoại cảnh bên ngoài như mây như khói vậy đó, nó tan biến hết, nó không còn cái gì nó quan trọng hết. Chứ không phải là nó không có ha, đó là nó còn nhưng mà không còn gì quan trọng. Quý vị lên Bảo Trơn, quý vị tu tuần về, quý vị thấy ông chồng cũng không quan trọng gì hết, con cũng không quan trọng gì hết, sự nghiệp tiền bạc cũng không quan trọng gì hết. Nó không quan trọng ở đây là không phải là quý vị về quý vị coi thường hay là quý vị phải bỏ bê bất cứ cái gì, nó không quan trọng. Tức là ngày xưa mình rất là đau đớn, có chồng mình giữ chồng, có vợ mình giữ vợ, có con mình khổ sở, có con có cháu mình cứ khổ sở lo, nhưng mà đừng có khổ. Cho nên á, cực mà đừng có khổ. Mà thường thường quý vị đi hai cái là cực khổ, đúng không ạ? Cực quá khổ à. Bây giờ quý vị cực, quý vị làm suốt ngày mà không thấy khổ gì hết. Giống như ở chùa ở đây quý vị thấy từ ban nhà bếp cho đến là những cái ban ở trên làm cực gì chứ, mà thấy người nào cũng tươi cười, nó vui. Bởi vì không thấy khổ, bởi vì họ làm cực lắm, làm bếp nấu ăn rất là cực. Từ ngày xưa thầy đã từng cái dân làm bếp mà, cho nên thầy thông cảm. Dân làm bếp mà không biết bao nhiêu lâu mà nói, mà nuôi có 100-200 chúng không à. Nên là ở trong đó hiểu, nhưng mà không có khổ gì hết, vui, cực, vui. Làm ra ngoài lao tác, quý vị làm việc bên ngoài cực gì chứ mà. Ở chiều vị lên đây nói sao thấy thầy cực, thầy cực, thầy khổ, khổ quá. Nói không, thầy không có khổ, cực thì có mà thầy không có khổ. Hai cái nó khác nhau. Nhiều khi đang làm vậy tự nhiên quý Phật tử vô đứng nhìn khóc chân à, thấy thương thầy quá, tự nhiên khóc vậy đó. Thấy thương, thấy tội nghiệp ông thầy cứ cực khổ, làm thấy cực quá. Nhưng mà mình thấy họ mình lại thấy thương, thấy họ cực quá, thấy họ khổ quá. Họ không cực mà họ khổ, còn mình cực mà không khổ, nó khác với nhau vậy đó. Cho nên cực mà không khổ gọi là cực lạc, đúng không ạ? Còn cực mà khổ là chúng sanh. Cho nên bây giờ quý vị cứ cực nhưng mà vui là quý vị cực lạc tịnh độ, đúng không ạ? Muốn tịnh độ dễ lắm, cực mà không khổ gọi là cực lạc. Không khổ thì sao ạ? Không khổ thì vui, vui thì lạc. Vui thì lạc là có cái an lạc. An lạc ở đây là cực lạc, đầy đủ vậy đó. Nghiệp thức vốn không, trí sáng ngời. Nghiệp thức mà thấy nó không rồi, trí mình thì nó sáng. Sở dĩ mà thấy nó không, bởi vì trí sáng mới thấy. Mình trở ngược lại vậy đó, trí mình sáng rồi thấy nghiệp nó không. Bây giờ nhiều khi mình nói quý vị tu không biết làm sao, thầy ơi cho con làm sao cho nó hết nghiệp, nghiệp cho nó đổ hết đi sao thấy. Nhưng mà trí mình nó sáng rồi tự nhiên thấy nó không. Khi mà thấy nó không rồi tự nhiên là nghiệp nó tự nó tan biến theo thời gian, không có gì hết. Tự nó có cũng được, không cũng được, không sao hết. Quý vị lỡ mà có tạo những cái nghiệp quả gì có nặng cách mấy mà có trí tuệ rồi thì tự nhiên cái đó nó cũng tự tan à. Ánh sáng lên là không sợ tối tăm nó thẳng đi. Nên phải có trí tuệ, sống ở thế gian này phải có trí tuệ, để rồi mình mới mặc nhiên được cái cuộc sống, để rồi mình không có bị cái cuộc sống nó chi phối chúng ta, thì như vậy mình mới an nhiên giải thoát được à, phải thấy được không? liễu sanh thoát tử không ngăn ngại, tức là liễu sanh thoát tử tức là giải thoát sanh tử mà không còn ngăn ngại, tức là không còn ngăn ngại ở trong sanh tử. Là cái câu như thế này thì mới hiểu à, tức là không còn bị cái ngăn ngại trong sanh tử, ở trong cái sanh tử này mà không có bị ngăn ngại, không bị cái sanh tử nó trói buộc. Sanh ra cũng được, chết cũng được, không có gì buồn, không gì sợ hết. Và sanh ở cái kiếp nào mình cũng không có sợ. Nếu mình do hạnh nguyện của mình mà sanh vào cái kiếp súc sanh, mình cũng không có sợ gì hết à. Giống như Bồ Tát truyền thân của Ngài thì toàn là làm nai chúa, rùa chúa, ngỗng chúa, hạt chúa là không, để độ những loài súc sanh đó, tức là tự tại trong sanh tử. Bước lên cái con đường Bồ Tát đạo rất là vui. Cho nên nhiều khi quý vị nghĩ đó, mà nếu mà hành Bồ Tát đạo nó không còn vui nữa, nhưng mà nó vui hơn mình nhiều lắm. Bởi vì độ chúng sanh đó, mình đó mà làm được một người vui thì mình đã vui rồi. Còn khi mà tâm Bồ Tát mình làm cho rất nhiều người vui, mình càng vui nhiều hơn nữa. Cho nên vì vậy mình mang hạnh phúc cho nhiều người thì mình sẽ có nhiều cái nguồn hạnh phúc. Mình mang bất hạnh cho một người thì mình sẽ nhận lấy một cái bất hạnh. Mình mang bất hạnh cho nhiều người, mình sẽ nhận lấy nhiều cái bất hạnh. Đơn giản là nhân quả quý vị, vậy thôi. Cho nên vì vậy đó là hành Bồ Tát đạo rất vui. Cho nên mình đừng có sợ là mình ra khỏi luân hồi sanh tử rồi nó buồn, không còn đi chơi được, không còn ca hát được à. Cho nên mà khi mà quý vị mà ra khỏi sanh tử rồi, quý vị sẽ được tự tại, an nhiên, sống hạnh phúc, an lành, mà niềm vui mình nó càng tăng. Thì như vậy đó là mình sẽ có nhiều cái nguồn an lạc vô cùng. Tam giới ra vào độ chúng sanh. Những cái từ này thật ra mình nghe đó, nghe mà mình thích, mình vui lắm. Nguyện một ngày mà mình được ra khỏi tam giới mà cứ ra vào nó tự nhiên độ chúng sanh. Ồ, phải nói là còn cấp triệu 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 lần quý vị chúng tại giới số nữa. Nó vui ra vào độ chúng sanh, cứ muốn ra ra, muốn vào vào, nó khỏe, không bị trói buộc gì hết. Quý vị thích không ạ? Nghe thích đúng không ạ? Cho nên thích quý vị phải nguyện, nguyện cho mình có cái tâm võng mãnh, rồi tu hành giác ngộ Phật tâm, rồi liễu sanh thoát tử, rồi hành Bồ Tát đạo độ chúng sanh, thì thực ra không còn cái gì bằng hết. Đó là cái chỗ mà nó giải thoát sanh tử, không còn đau, không còn sợ máu cao, không sợ tiểu đường, không còn sợ là cao mỡ, không sợ bị thương, bị ung thư, không sợ bất cứ cái gì hết. Nên là nó vô quái ngại. Thiền từ chống mãi không dừng nghỉ, đưa hết sinh linh lên giác ngộ. Thiền từ chống mãi, tức là lúc này lòng từ bi của mình đó, là độ chúng sanh mà không có dừng nghỉ, đưa hết sinh linh lên được giải thoát hết. Đó là cái thiền từ của mình, tức cái thiền bát nhã của mình à, độ hết tất cả chúng sanh mà không có dừng nghỉ, không có biết mệt mỏi. Vì sao không biết mệt mỏi à? Bởi vì cái thuyền của mình nó rỗng không, độ chúng sanh mà lại không thấy chúng sanh để mà độ. Nó lạ như vậy. Tâm an nhiên giải thoát, độ chúng sanh mà nó không vướng gì hết. Cho nên quý vị mà coi tu Tây Du Ký, mà lúc tam tạng mà đi sắp sửa qua bên cõi Phật đó, thì đi qua cái dòng sông Nại Hà à, thì không có, chỉ có một cái cây độc mộc qua mà tam tạng qua không được, tức là không có chỗ bám đó. Bởi vì thiền không có chỗ bám, thiền cái chỗ mà tu hành của mình đó, nó không có cái chỗ bám víu. Mà tam tạng lúc bây giờ còn hành Bồ Tát đạo, cho nên không thể nào đi qua mà không có chỗ bám được. Giống như bây giờ mình á, mình nói bây giờ quý vị á, là không nên chấp có, không nên chấp không, không nên chấp thiện, không nên chấp ác, có không phải quấy thải điều sai. Quý vị làm nổi không ạ? Không, không làm nổi, đúng không ạ? Nếu mà người nào làm nổi gọi là trực chỉ thấy tánh thành Phật rồi. Nhưng mà không làm nổi, nhưng mà bây giờ còn có một cái, tức là phải dùng trí tuệ bát nhã của mình thấy các pháp không. Cái cửa đó quý vị phải đi vào, thấy nó là không, để cho mình không có vướng bận. Đã là không rồi đó thì tự nhiên đó, lòng mình nó nhẹ ra. Lòng mình nó nhẹ ra thì pháp bên ngoài đã không, thì không có cần có cái mình để mà thấy. Ví dụ như bên ngoài mà có đó thì mới cần có cái mình gọi là đối đãi. Bây giờ chặt một cái bên ngoài đã không rồi thì mình ở đây cũng không có cần thiết. thiết nữa. Tức là không có cảnh thì mình cũng không có cần nữa. Thấy thân không, cảnh không, tự nhiên tâm mình nó không thì nó trở về. Thì lúc bây giờ có chiếc thuyền đi tới, chiếc thuyền đi tới thì thấy thuyền không đáy, tam tạng không dám nhào xuống, chỉ có Tôn Ngộ Không xô tam tạng nhào xuống dưới đó. Khi nhào xuống rồi tam tạng cảm giác rất là an toàn. Nó không ngờ là ở trên thuyền không đáy mà là an toàn hơn thuyền có đáy. Bởi vì thuyền không đáy không bao giờ chìm, đã nổi rồi là không bao giờ chìm. Còn thuyền có đáy đó thì khi sóng vỗ ba đào nó sẽ chìm xuống. Đặc biệt như vậy, tam tạng vui. Cho nên muốn xuống được đó là phải có cái trí tuệ để mà đưa mình xuống. Đó là Tôn Ngộ Không, phải có trí tuệ để dám nhảy vào. Cho nên quý vị là phải có trí tuệ để thấy được các pháp là không, quý vị mới vào được cái cảnh giới của nhà thiền được. Đó, thì như vậy đó là sẽ thể hội được cái cảnh giới của chư Phật. Ở đây gọi là thuyền từ. Khi mà đã không rồi thì vớt không biết bao nhiêu chúng sanh. Khi thấy các pháp là không rồi độ chúng sanh mà không mới mệt mỏi. Chứ không phải mệt mỏi lắm quý vị. Thì phải độ người thấy nhức đầu rồi. Đừng nói chỉ độ nhiều người. Thầy đây thầy biết mà có mấy đệ tử không mà nhức đầu gần chết. Bởi vì cái thuyền của mình có lúc có không, lúc nó là có. Lúc thì thấy nó đáy lũng, lúc thì lấp đáy vô. Nên nó giỡn quá. Nên là phải tu nữa. Nên mình thấy là cái đạo lực của mình nó chưa. Nên là phải cố gắng. Rồi mới có đủ cái công đức. Rồi mới hồi hướng được cho tất cả chúng sanh được cái niết bàn. Vào nhà chư Phật ngồi tòa báo, mặc áo Như Lai chứng pháp thân. Vào nhà chư Phật, để vào nhà tức là nhà từ bi, tòa báo tức là cái tòa pháp không, lòng từ bi thấy các pháp là không, tự nhiên lòng từ bi mình nó vô lượng, không còn vướng bất cứ cái gì hết, tự nhiên mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Và hai cái này là vào nhà thì cái tòa báo ở trong nhà, tức là lòng từ bi và cái trí tuệ của mình nó hòa quyện với nhau. Rồi có một cái chiếc áo Như Lai là chiếc áo nhẫn nhục, tức là bươm trải hết cuộc đời, những dặm đường sương gió, ở trên cái dòng sông sanh tử, thế mà để độ tất cả chúng sanh, không sợ trong gai, không sợ bão buồn. Cho nên phải khoác lên mình một cái chiếc áo nữa, đây gọi là cái áo Như Lai. Và cái thứ hai nữa là cái màu áo là áo giải thoát, gọi là giải thoát phục, tức là chiếc áo mà mình không có vướng bận gì hết các pháp thế gian, chiếc áo mà không bị vực nhơ bởi trần thế, đây gọi là áo Như Lai. Đồng phát Bồ Đề tâm bức thối, đồng ngộ vô sanh pháp giới chơn. Đồng phát Bồ Đề tức là đồng phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm nó bức thối, không còn thối chuyển nữa. Đồng ngộ vô sanh pháp giới chơn, đồng ngộ cái chỗ vô sanh tức là chỗ Phật tâm mình, thế giới chơn, tức là thấy được mình, phải thấy mình trước. Thấy rõ được mình rồi tự nhiên thấy được muôn pháp. Nhưng thường thường con người ta làm gì cũng dễ bị mất mình, không thấy được mình. Bữa trước thầy có một đệ tử giỏi lắm, cổ có cái tài đó là ai lên xe đó là phải bắt người ta xích beo, không xích beo là không chở đâu. Đeo cái dây beo á, hay dây beo à. Xe chở là phải đúng người à, dư người là không chở được à. Bữa đi rước mấy cô với bên Hà Lan với bên Đức, chị đứng chị tính người, kêu chú Hoàng chở hành lý đi trước à. Tính người 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, xe mình 7 chỗ mà à, tính ngon lành lắm, ra lệnh ngon lành. Cái người ta đi rồi, cái sếp lên xe cái quên tính mình 8 người à, quá thông minh. Giờ lỡ rồi sao? Bây giờ là bây giờ không chở là lên bị rầy. Cái lên xe cái thầy thấy lâu quá không tới, nói sao đi lâu quá không tới con. Nói dạ sư phụ, xe 8 người không dám chạy. Rồi mình cứ tính người ta mà rồi quên tính mình đi. Nên hình y như là trong cái kinh Pháp Cú à. Cái anh chàng mà đi mua lừa đó, ảnh mua 5 con lừa. Rồi cái ảnh dắt 5 con lừa về. Cái anh đi mỗi chân anh lên anh cởi anh đếm 1, 2, 3, 4 chết cha thiếu một con. Rồi cái anh sợ quá anh nhảy xuống là đếm 1, 2, 4, 5 nó đủ rồi. Ủa anh đứng nghỉ ủa sao kỳ người ta. Nói tại sao mà mình lên ngồi lại mất một con, mà bây giờ mà mình đi xuống là đếm đủ. Cho nên cái anh mới nghĩ thôi thà mình đi bộ còn đủ 5 con hơn là mình cởi mà mất 1 con. Cho nên là quý vị mới thấy là cái ở trong đạo Đức Phật nói cái ví dụ đó mình thấy nó vui vui, nhưng mà nó có một cái là mình phải thấy mình trước. Mình phải thấy mình trước thì tự nhiên mình mới thấy được trọn vẹn mọi người. Mình mà quên mình cái là thất bại. Cho nên mới nói là phải ngộ vô sanh đó, chứng cái pháp giới chân, tức là phải giác ngộ. Tự mình giác ngộ rồi mới mang đến cái sự giác ngộ cho người khác. Còn mình mà chưa giác ngộ thì mình khó mà mang đến sự giác ngộ cho người khác. Ở trước thầy đọc cái câu chuyện thiền, vị thiền sư đó có cái người bạn thân lắm. Bữa đó đi đến, cái người bạn đó đi đến gặp, thì vị thiền sư này ngồi trong cái nét mặt rất là trầm tư và mới nói với người bạn. Cái người bạn mới hỏi là sao hôm nay thấy thầy rất là nghiêm mà có cái gì nó ưu tư. Nói tôi nói thiệt với huynh á, đến nay á, tu đến bây giờ sở học cũng có, tri thức cũng có, triến giải cũng có, chỉ có điều chưa giác ngộ. Cái người bạn nói sao mà con thấy thầy á là mỗi ngày tu hành tinh tấn lắm, rồi cái gì cũng tốt, đạo hạnh cũng tốt, mà nói chưa giác ngộ là cớ là sao? Nói thiệt với huynh á, vì thầy nói thiệt với huynh á, tôi bây giờ á là tôi biết tôi chết đi về đâu và sanh ra từ chỗ nào. Thở lúc 3 tuổi tôi mới ra đời, tôi biết kiếp trước của tôi rồi. Tức là những cái người quý vị thấy có nhiều đứa trẻ đó, nó ra 3 tuổi nó đã biết, mới sanh ra nó đã nói về kiếp trước của nó không à. Cái tâm sáng như vậy. Rồi đến bây giờ ngài có thể thấy chết rồi đi về đâu. Thì cái người bạn mới nói, nó ngạc nhiên mới nói, ủa như vậy là thầy khá quá rồi, tu vậy là đâu có phải ai dễ gì được như vậy. Thầy mới nói là thật ra cái này nó chỉ là cái vụn vặt thôi, đối với cái chuyện mà giác ngộ Phật tâm vẫn còn cách xa. Bây giờ như bây giờ tôi có thể thấy được là cái tương lai của huynh như thế nào, nhưng mà không tiện mà nói ra. Bởi vì mà ngài nói sau này cái mình đọc mình nói ủa tu khá, nhưng bởi vì quý vị thấy ngoại đạo có thể tu ngũ thông rồi, có biết được quá khứ vị lai rồi, nhưng mà lậu tận thì các vị làm chưa được. Nên Đức Phật mới nói đó, người ta khen Đức Phật có tam minh lục, có ngũ thông, nhưng mà ngài nói là cái ngũ thông chỉ là cái bên ngoài, cái mà người ta không biết là Đức Phật có cái thông cuối cùng là lậu tận thông, diệt hết được kiết sử, chứng được quả vô sanh. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái nói thôi giờ huynh đi vô, huynh lấy cho tôi một cái chảo lớn ở đây, chảo sắt. Cái ngài mới bỏ hết tất cả, từ ngày từng viết sách thuyết pháp, viết sách rồi bỏ vô đốt sạch hết. Cái người bạn mới nói tại sao thầy không thấy đó, có rất nhiều nhà xuất bản, từ ông thầy nổi tiếng lắm, có rất nhiều nhà xuất bản cũng muốn cần sách của thầy mua giá rất cao, mà tiếng tâm thầy để mãi sao. Ngài nói đó, tất cả những cái đó đều là gạt phỉnh thiên hạ mà thôi. Những cái ngôn từ mà đối với người chưa giác ngộ đều chỉ là gạt phỉnh người ta, gọi là có từ là loạn ngôn, dùng từ loạn ngôn đó là những cái ngôn từ nó loạn. Nên là rồi hỏi bây giờ nếu mà nói tôi chứ còn tháng nữa tôi đi, lẽ ra tôi đi rồi, nhưng mà tôi dành một tháng để nữa để tôi sám hối tất cả nghiệp chướng của tôi, rồi để tôi ra đi cho nó được thanh thản. Bởi vì tôi thấy từ ngày tu hành, ngày thấy được nhiều đời tạo quá sức là nhiều nghiệp, quyết lòng để sám hối cho nghiệp nó thanh thản. Hỏi bây giờ thầy đi vậy, thầy có lời khuyên gì cho tôi? Nói là ông đừng bao giờ chất chứa những cái sự nghiệp của thế gian. Cái giỏi cách mấy đi nữa rồi nó sẽ tan biến theo thời gian. Cái còn cô động lại tức là cái sự tu hành của mình. Cho nên quý vị ở đây nhiều khi thầy cứ nhắc nhở là phải đặt nặng vấn đề tu hành, đừng có quan trọng cái vấn đề phải làm cái gì chức tước rồi không có. Thầy ở đây người ta tự đặt thầy là trụ trì thôi, chứ thật ra ai phong thầy đâu. Tự người ta nói mình là trụ trì thôi, chứ thật ra thầy không thấy có trụ trì gì hết trơn á. Ở đây không có chức tước, không có gì hết, chỉ có những người tu chân chánh. Cho nên quý vị đừng bao giờ là phải mong mình làm quảng chúng hay tri khố tri gì đấy, không có. Trụ trì còn không có mà mấy cái tri đó là có cái gì? Chỉ có là vấn đề tu hành thôi. À, tại vì ở các thiền viện lớn đông người quá thì nó phải có cái khuôn phép, như mình ở đây chỉ có đâu có bao nhiêu, chỉ có tu người tu thôi chứ còn mấy cái không có. Mà thật ra mấy đó là cái danh. Mà ngày xưa thầy ở trong viện thầy biết người nào mà lên cứ có cái chức gì là thấy là tướng đi khác luôn, khác bình thường. Bình thường mình đi nó đẹp lắm mà có cái chức gì đi nó chán lắm, nhìn thấy chán gần chết. Cho nên là đâu có cái gì mà nó tốt đẹp đâu. Cho nên là cái đó nó không mang cái lợi lạc gì hết. Chỉ có tu hành mới là cái thực sự đó. Chứ còn mà mấy ngài khuyên thôi đừng có để tâm vào những cái duyên ở bên ngoài, có tài giỏi cách mấy đi nữa chỉ là những cái gạt phỉnh thế gian. Nếu mà ông mà chưa có giác ngộ, chưa có giải thoát thì đừng bao giờ mà đừng bao giờ nói là mình có thể độ thoát được người khác. Mình chưa giải thoát thì khó. Cho nên là đặt nặng để tu hành mới là cái tốt. Đồng lên Phật quả vào diệu giác, gọi là đẳng giác, diệu giác. Đẳng giác là cái diệu giác là Phật rồi đó. Tại vì 52 địa vị Bồ Tát thì có thêm nữa là đẳng giác và diệu giác đó. Diệu giác là thành Phật, tức là nguyện là cùng lên thành Phật quả, đồng nhập chân như tại sáng tròn. Tức là bốn câu cuối này tức là cùng nhau phát một cái lời nguyện, đồng phát Bồ Đề tâm bất thối là cả đại chúng nè, đồng ngộ vô sanh pháp giới chơn tất cả chúng ta, đồng lên Phật quả thành diệu giác là tất cả chúng mình, đồng nhập chân như thể sáng tròn đó là tất cả mọi người. À, cùng phát một cái nguyện lớn như vậy. À, và cái chu lễ mới sướng là tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả đều không, thế ấy mới là chân sám hối. Đó là cái đó là để cho mọi người biết là tại sao mình làm được như thế, bởi vì tánh tội mình nó vốn không, tâm mình nó tạo thôi. Mà tâm mình là thật hay là hư? Tâm mình là nó hư, tâm mình là nó giả, tâm mình là vọng tưởng mới tạo cái nghiệp đó. Mà gốc của cái nghiệp lại là cái hư ảo, cho nên cái nghiệp nó vốn là không. Nhưng mà không có trí tuệ thì không thể nào thấy được điều này. Có trí tuệ nó là không, còn không có trí tuệ đó thì nó là có, nó dẫn mình đi vào trong luân hồi sanh tử. Cho nên đó là cái điểm yếu nhất của cái nghiệp. Cho nên á, người ta mà ở nhà các võ sư rồi mà đi quánh võ đó, phải quánh trúng điểm yếu thì mới hạ được đối phương. Thì cũng như vậy, đối với tham sân si vọng tưởng, có cái điểm yếu là cái gốc của nó là ảo. Mình đánh vào cái chỗ ảo này thì quý vị thắng được. Còn mà quý vị cứ đối thủ đánh nó là không bao giờ thắng được. Quý vị mà hơn thua với vọng tưởng, hơn thua với cái nghiệp thức của mình là không bao giờ thắng được. Mà phải thấy được cái điểm yếu của nó, quánh một cái là nó ngã. Là dùng trí tuệ thui một cái là nó tan biến đi. Đó là quý vị giác ngồi giải thoát đó. Đó là gọi là võ đạo. Tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt cả đều không. Nếu tâm mình nó diệt, tức là nhiều khi và những cái tâm nó diệt, đó là và tâm mình nó lặng đó, thì tội thì nó sạch. Thì muốn cho tâm lặng không phải giữ tâm mà được tâm lặng, mà có trí tuệ tự nhiên thấy các pháp nó là không, là hư giả, tự nhiên là tâm mình thì nó yên. Mới nói là xưa nay tâm mình nó đã yên. Nó lạ như vậy. Tâm mình xưa nay nó đã yên, nhưng mà do vọng lên á thì nó mới có thôi. Mà vọng thì nó lại là không. Cho nên mới nói á, là tâm mình nó yên xưa nay. Quý vị thấy khác không? Tức là giống như tâm mình đó là nó mình suy tư nghĩ tưởng, tất cả những suy tư nghĩ tưởng của mình tưởng đó là sống tâm, đó là những cái làn sóng của tâm thức. Nhưng mà cái đó chỉ là những cái ảo, tất cả những cái đó chỉ là cái ảo thôi mới gọi là vọng. Thì khi mà thấy nó là vọng, tự nhiên nó không có, không có tự nhiên lòng mình nó bình thản và nó trong sáng. Tức là đó là cái nền tảng của cái cội gốc của cái tâm của mình, là cái tâm nó trong sạch đó. Khi mà tội trong tâm diệt, tức là tội thì đã trong rồi, tâm mình thì nó cũng đã yên rồi, đều không hết, thì như vậy mới gọi là chân sám hối, là một sám hối là rất là chân. Thì từ cái tâm thành của mình, rồi lìa cái tội, rồi đổ hết tội, rồi phát cái nguyện lớn, giác ngộ được cái bản tâm, giờ đây tâm mình nó trong sáng, đây mới thực sự là quý vị tròn đầy trong cái buổi sám hối. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi cũng còn thời gian đó, quý vị có hỏi gì thêm. Rồi quý vị có thắc mắc gì không? Thầy đâu biết. Hỏi như thế nào mà giác ngộ bản tâm? Thật ra thì tâm mình đâu có đâu mà gọi là giác ngộ. Ví dụ như mình có tâm thì mới nói có cái giác ngộ. Tâm đã không thì làm sao nói là giác ngộ bản tâm. Cho nên là cái khó mà của cái người tu á là nó vậy đó. À, bởi vì là luôn luôn mình cứ phải có cái đối tượng để cho mình giác. Mà khi mà có đối tượng giác thì cái giác đó lại là bên ngoài. Cho nên mới nói chỗ này là chỗ không nói là vậy đó. Cho nên nghe hỏi là muốn không nói à. Thì trong cái đó có nguyện là cái câu nguyện là nguyện sao? À, không làm một cái lỗi nhỏ mình cũng không làm nữa, nhưng mà làm lỗi lớn không? Thật ra đó là cái này là chỉ nguyện thôi, nhưng mà bởi vì mình nguyện là từ từ mình sẽ làm được. À, giống như là ở ngoài người ta nói là một cái mơ ước, mơ ước mình sẽ làm một cái gì đó, nên từ cái mơ ước đó rồi mình tu tập nữa thì sẽ làm được. Thật ra cái lỗi nhỏ đó chỉ khi nào mình giác ngộ được bản tâm mình mới không còn phạm lỗi nữa, chứ chưa giác ngộ đó thì những cái lỗi nhỏ nó vẫn còn tái đi tái lại thôi. Ở vì đó là những cái đó là nó thuộc về những cái lỗi tế rồi. Những cái lỗi nhỏ là thật ra là lỗi nhỏ là sao nhỏ, chứ không phải là mình làm chút xíu gọi là lỗi nhỏ. Mà nó lỗi nhỏ là nó là từ cái tâm của mình nó khởi ra. Ví dụ như mình có ý nghĩ không sai về người khác. À, ngày xưa tuy là mình không nói ra thôi, nhưng mình có cái suy nghĩ không sai về người khác, thì tự nhiên đây là những cái lỗi lầm, cũng là những cái lỗi lầm nhỏ mà nó từ tâm mình nó phát ra. Nhưng mà những cái nhỏ này mà mình không ngăn chặn thì nó sẽ phát ra cái lớn. Cho nên vì vậy đó là mình phải ngăn ngừa. Ở đây là sư ông hay nói là phải giết từ trong trứng nước đó, từ trong trứng nước đó, từ lúc mà nó phát khởi ra mà mình đã thấu triệt được nó rồi. Cho nên á, mà muốn thấy được những cái này đó là phải tâm mình nó phải tỉnh. Ví dụ như bình thường á, mình bất giác mình nói ra mình mới biết mình sai, nhưng mà khi mình nghĩ một chút xíu, vừa suy nghĩ là mình đã biết mình sai rồi, cái người này có sức tỉnh giác. Nhưng mà phải được như vậy đó mình mới ngừa được hết tất cả những lỗi lớn. Bởi vì á, là những lỗi lớn nó đều phát ra từ cái lỗi nhỏ. Cho nên á, là nói những cái lỗi nhỏ ở đây á, là nó, tuy là nó lỗi nhỏ nhưng nó rất là cái quan trọng. Cho nên người tu mình là sao phải tỉnh giác á, phải tỉnh tâm mình nó thiệt là tỉnh, để khi mà có những cái suy nghĩ sai thì dừng lại. Cho nên nhiều khi á, mình nhiều khi nó dễ lắm, nhiều khi có người ta họ đi ngang, họ chưa làm gì mình hết, họ đi ngang bắt đầu mình suy nghĩ người này cho người không tốt rồi, mình liền suy nghĩ như vậy. Nhưng mà đâu có biết được, có nhiều khi trong cuộc đời có nhiều cái nó ngỡ ngàng dữ lắm. Nó ngỡ ngàng là cái người mình tưởng là xấu, cuối cùng đó là những ân nhân giúp đỡ mình. Nó lạ như vậy. Có đúng không hả? Cho nên là ở đời không có ngờ được đâu. Ở ngoài tuy là họ mang một cái hình thức xấu đó, nhưng mà lòng họ là lòng Bồ Tát. Cho nên mới nói là chư Phật, chư Bồ Tát thường ẩn hiện vào trong chúng sanh đó. Cái người ăn mài và một cái người mà sang trọng, chưa chắc đó là một là phàm phu, hai là Bồ Tát, mình cũng không biết. Cái người sang trọng chưa chắc phải Bồ Tát, mà cái người ăn mày có khi đó là Bồ Tát. Những cái hành động của họ đó mà mình khiến mình cảm động, đó là Bồ Tát rồi, đúng không ạ? Cho nên nhiều khi có nhiều quý vị nói là mình giàu mình mới có thể làm phước làm lành được, mình có thể tu hành, mình bố thí giúp đỡ. Nhưng thật ra quý vị nghèo mà những cái hành động rất là đơn giản, quý vị đều là Bồ Tát hết. Tâm nó lớn là được rồi. Chỉ cần tâm mình nó lớn, chứ không cần phải có tài sản lớn. Mà có tâm lớn là tài sản lớn. Nó lạ như vậy. Cho nên ta nói là chùa đất mà Phật vàng đó. Còn chùa vàng mà Phật đất là giống rồi, đúng không? Lần trước á thì tối thứ sáu khi tụng kinh á thì mãn luôn, nhưng mà lần trước thì thấy là tối đó thì vẫn tiếp tục vẫn tu đó, từ có mấy vị sinh về trước á mãn thì vẫn tu, cho nên là thấy nó cũng bị trở ngại. Cho nên là thầy nghĩ thôi bây giờ á là đến sáng thứ bảy á mình ăn sáng xong á, thầy nghỉ một chút xíu rồi mình lên trên đại điện rồi xả giới luôn. Thì khi mà xả giới thì là bế mạc luôn rồi rồi thầy cần một cái người đại diện á để mà tắt bạch á, rồi đó thầy sẽ sắp xếp sau, rồi ban đầu từ chia tay với quý vị luôn, rồi quý vị được tự do. Rồi câu hỏi thứ hai là gì? Nghe Quỳnh nói thầy tưởng ở đây là cực lạc rồi đó. chưa chỉ cần nghe Quỳnh nói không cái người ta lên Bảo Chân cũng đông rồi đó. Thật ra thì cái lời nói của Tuấn thì nó cũng rất là phù hợp, bởi vì giống như tâm không cảnh không, nhưng mà ở đây thì cái hoàn cảnh nó đẹp khiến lòng mình nó cũng đẹp ra, là khi về kia thì có nhiều người không đẹp thì tự nhiên mình cũng không đẹp theo. Nên thì thật ra thì cho nên là ở dưới đạo á là nó có nó khác hơn là thế gian. Nếu mà cảnh giới của chư Phật mà đẹp á thì mà chư Phật và chư Bồ Tát ở đó đó mà bị trói buộc á thì như vậy cái cảnh giới đó cũng thuộc về chúng sanh. Cái cảnh giới của chư Phật á là không phải là cái cảnh yên bình, cảnh đẹp giống như mà mình thấy. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới vô nhiễm, tức là ở nơi tịnh cũng vô nhiễm, ở nơi động cũng vô nhiễm. Làm sao được vô nhiễm như vậy đó thì nó mới hay. Đến khi nào mà huynh đi ra ngoài thấy mọi người đều dễ thương, ở trong hãng làm cũng giống như bao nhiêu người, người nào cũng dễ thương, người nào cũng đáng thương hết, mình bằng cái tự tâm của mình, thì như vậy đó thì mình mới hoàn toàn. Thì như vậy đó mình chỉ bước lên một cái bờ vực thứ hai thôi, tức là ở nơi cái cảnh yên bình mà mình cảm giác yên bình, đó là cái người đã bước, gọi là đã đẳng cấp rồi đó, đã bước cái vị trí mà cũng khá cao. Bởi vì thường thường á là cái cảnh yên bình khiến cho người ta dễ buồn dễ chán, người thế gian đó coi như là ở buồn lắm, ưu tư không? Ngồi ở trong phòng nhìn ra ngoài cái cửa sổ cảnh nó buồn, nước mắt nó rơi chứ không có tịnh lạc. Còn nếu mà mình ở nơi cái cảnh yên bình, mình cảm giác rất là hạnh phúc, rất nhẹ nhàng, tức là gọi là đẳng cấp rồi, thế mà đã bước lên bờ vực thứ hai rồi. Nhưng mà để mà giải thoát luân hồi sanh tử là phải viễn ly được hết tất cả các pháp của thế gian. Ở nơi cảnh yên lòng mình cũng không có vướng gì hết, cũng nhẹ nhàng. Bởi vì cảnh yên mà mình thích là đã có tham trong đó. Rồi cảnh động mà mình không thích, tức là có giận dữ ở trong đó, mà thuộc về phi tế, mình không hay. Cho nên làm sao viễn ly được, ở bất cứ cái môi trường nào viễn ly thì nó mới tốt. Cho nên là mới nói là tam giới ra vào độ chúng sanh. Thì như vậy tam giới, ở trong tam giới cái cảnh nào cũng ra vào được. Chứ còn cỡ mình mà lên cõi trời là dính chính cứng ngắc liền. Cõi trời đẹp lắm, thầy chưa lên à, nghe nói vậy đó, mà đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần ở đây à, à, mà lên là nó dính liền. Thanh tịnh giải thoát phi thường, đừng nói chi là những cái cảnh giới của chư Phật chư Bồ Tát, thì chúng sanh ở đó là dính mắc hết, đúng không ạ? Nhưng mà muốn đạt, muốn mà ra vào trong tam giới là phải là có cái tâm mà giải thoát, giải thoát viễn ly được hết tất cả các cảnh duyên, thì như vậy mình mới vững vàng được. Tuy nhiên thì mình còn yếu, thì cho nên theo cái lời khuyên thì mỗi tháng lên Bảo Chân một tuần lễ, lời khuyên á à, mạnh rồi á thì nghe quỉnh rồi hả? Khi mạnh rồi á thì đỡ chỗ nào cũng được. Thật ra nếu mà còn cầu thì hai người đều ngu hết. Bởi vì đạo Phật là đạo vô cầu mà, đúng không ạ? Cho nên đó là ở trong gọi là bính đinh cầu lửa đó, cái từ mà các chư tổ hay nói, tức là đã có lửa rồi mang cầu lửa, đã có tâm còn cầu tâm, đã có Phật còn cầu Phật. Thật ra đó là cái người không có thông minh. Cái người mà trí tuệ ở trong cái nhà thiền đó là phải thấy được tâm mà không có sự mong cầu. Bởi vì tâm mình đã là Phật thì không cần cầu Phật bên ngoài. Tâm mình đã có thì không cần cầu tâm, bởi vì nó chỉ là một thôi. Nhưng mà cái này nó nói thì mình nghe, thì nghe giống như những cái câu thoại để mình nghe, nhưng mà nó có một cái ý mà nó sâu. Mà nếu mà người mà giác ngộ được á, thì tự nhiên mới thấy được cái lời của Phật Tổ. Nói tâm cầu tâm là làm sao? Tức là thí dụ như bây giờ là quý vị ngồi đó, để cho tâm mình nó yên tĩnh. Rồi quý vị thấy tâm mình nó yên tĩnh, quý vị tưởng là cái yên tĩnh đó là mình, không phải. Tức là tâm đó vẫn chưa phải là tâm mình. Nó lạ như vậy. Bởi vì tâm mình quý vị không thể nào thấy được. Giống như bây giờ mình có thể thấy hết tất cả hiện tượng, mà mình không thể nào thấy được cái thấy này. Mình hay nói là tôi có tánh thấy, tôi có tánh nghe. Ví dụ như bây giờ tôi đang nghe nè, mình đang nghe, mình có tánh nghe, nhưng mà thật ra mình chưa có giác ngộ, chưa giác ngộ được tánh nghe. Mình nghe mà không có cái tướng nghe. Nghe hết tất cả hiện tượng mà hoàn toàn không có tiếng nghe gì hết. Không thấy gọi là cái tánh hay là không tánh. Thấy hết tất cả hiện tượng mà không nói là tôi thấy hay là người thấy gì hết. Thấy mà lại không thấy. Nên là ngài thiền sư gì mà nói thấy mà không thấy đó, nghe mà không nghe đó. Thấy nghe như nghe mà như điếc, mà thấy như đuôi nghe. Thì như vậy đó nó mới viễn ly được cái quan điểm về tâm. Nói cái đó để bây giờ mình nói Phật, mình có Phật mà không cần cầu Phật. Thì như vậy đó, cái người nói là bây giờ là tôi có Phật rồi, mình giữ ông Phật của mình. Thì như vậy đó là người đó đúng hay sai? Cũng sai luôn, bởi vì Phật không có tướng mạo. Trong cõi lòng của mình á, có Phật tâm mà không tướng, không chỗ bám víu. Mà trong cái bích nhâm lục là giống như cái con muỗi mà nó cắm vô con cái châu sắt á. Châu sắt quý vị nghĩ cắm nổi không? Mình còn cắm nổi chứ, châu sắt sao cắm nổi, đúng không? Rớt rớt hết. Tức là muốn nói lên là nó không có một cái gì để cho quý vị bám víu được hết. Không thể nào nó là ta hay là của ta. mình hay là của mình, Phật tâm. Cho nên mới nói là tâm Phật, Phật tánh, tri kiến đều là giả danh hết, đều là cái ảo hết. Thì cái tâm này đó mới là cái tâm Phật, cái trí này mới là cái trí đạo. Chứ còn mình nói là mình còn có một cái gì là cái gì sai. Cho nên là không có cái chỗ tư tưởng của mình để mà để vô. Cho nên quý vị ngồi đó để cho tâm mình nó yên tĩnh, là mình còn có tư tưởng của mình, còn cái ý thức nó còn hoạt động. Còn nếu mà đến khi mà mình không còn có chỗ nào bám víu, tâm mình tự nó trong sáng, mà nó không còn có khái điểm, một cái quan điểm, một cái khái niệm là tâm mình, thì đây mới gọi là cái Phật tâm. Thì như vậy nó mới vượt qua được hết tất cả ý thức hệ. Khi mà vượt qua được ý thức hệ rồi đó, thì lúc đó mình mới thể hội được cái Như Lai Tạng. Bởi vì những cái ngôn từ mình vẫn nói Như Lai Tạng, quý vị tưởng tượng Như Lai Tạng là ở trong cái thức thứ 8 đủ thứ hết trơn, mình phân tích ra đủ thứ. Nhưng mà cái thể của tâm là nó như vậy đó. Thì được như vậy đó là tự chuyên mình mới hòa quyện được non sông. Ở chỗ nào cũng là đạo, nơi nơi là đạo tràng. Thì không còn thấy đằng kia là phàm phu, đây là thánh giả. Không còn thấy Phật và chúng sanh, Phật và chúng sanh chỉ là một thôi. Thì cái tâm này mới gọi là Phật tâm, cái trí này mới là cái trí đạo. Xong chưa? Rồi sau cùng thì thầy cũng có cái lời khuyên cho tất cả đại chúng. Thì hôm nay quý vị về đây tu tập thì mong là những cái thành tựu, thì mình không nói cái thành tựu gì nhiều, nhưng mà mình cũng có những khoảng thời gian tu tập á, chung với nhau, thì ít nhiều quý vị cũng nhận ra được cái con người thật của mình hơn. Bởi vì thường thường mình sống ngoài thế gian thì mình theo cái cuộc sống, theo cái nhịp của nhịp sống đó. Rồi quý vị ít khi mà có những thời gian mà nó ngồi lại đây, quý vị không còn gia đình, không còn người thân, mà chỉ có huynh đệ bạn hữu thôi. Sống một đời sống rất là an lành, một tuần lễ như là một cái người xuất gia, như là cái người tu tập. Thì hy vọng là mình mang cái sức sống này để soi tỏ cái nguồn tâm của mình. Bởi vì trên cái bước đường là luân hồi sanh tử đó, là nó đòi hỏi cái sự nỗ lực của mình rất là nhiều. Quý vị tu hành, quý vị nỗ lực nhiều chừng nào thì tự nhiên mình có cơ hội mình thể hội nguồn tâm của mình nó tỏ hơn, nó dễ dàng hơn. Bởi vì mà không có ý chí, không có quyết tâm, không có lập trường thì không thể nào đi được trên cái con đường này đâu. Cho nên ngài Hoàng Bá mới nói đó là vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, không phải một phen sương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Ngài Hoàng Bá này nói vậy đó, tức là vượt khỏi cái trần lao, không phải ai làm cũng được, mà chúng ta dám làm, nhưng mà phải có lập trường. Khi mà có cái niềm tin mình sẽ thành Phật, mình sẽ giác ngộ, mình có niềm tin mình có thể đạt được quả vô sanh, mình có cái niềm tin mình sẽ thành Phật. Quý vị kiên trì đó, quý vị cứ cố nỗ lực tu hành, dùng trí tuệ của mình để mà soi tỏ cái con đường của mình đi. Không cần dùng sức, không cần cố gắng gì hết, mà phải dùng cái trí tuệ của mình thì chuyển hết tất cả những nghiệp quả để trở về cái nguồn tâm của mình. Mà bởi vì cái đường tu mình nói thì vậy, nhưng mà đường tu của mình nó chông chênh dữ lắm. Mỗi bước đi của mình là nó có những cái khoảnh khắc mà có nhiều khi mình bị bâng quơ, có nhiều khi mình bị thối tâm, kể cả những người xuất gia cũng vậy, có nhiều khi cảm giác như mình nói thôi về đời đi, hay những cái nhìn mình thối lui. Nhưng mà đó chỉ là những cái khoảnh khắc, những cái khúc quanh của cái nghiệp thức nó tác tạo những cái chướng cảnh duyên thôi. Nhưng phải quyết lòng, có lập trường mạnh, quyết lòng quyết chí, mình mới thực hiện được cái hoài bão của mình. Thì đó là tự nhiên là quý vị sẽ làm được cái việc mà nó rất là phi thường, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên tổ mới nói chẳng phải một phen sương lạnh buốt, không phải một phen mà lạnh buốt giá thân tâm. Trên hình ảnh tổ Huệ Khả mà cầu đạo đó phải 3 ngày dưới tuyết là cái hình ảnh biểu trưng, mới nói là muốn mà giác ngộ được Phật tâm thì phải chịu một khoảng thời gian giá rét. để mà hàm dưỡng tu tập, để mà chống chọi với nghiệp thức, để mà tự mình tháo gỡ những cái khúc mắc trong lòng của mình, để mà giác ngộ được cái ông Phật tâm của mình, rồi để mình đặt chân lên bờ vực giải thoát, phải chịu một phen lạnh buốt. Thì như vậy cõi lòng của mình mới nở ra, thì hoa mai mới có, mới phát ra được cái mùi hương, mà hương này là hương lòng của mình nó phát ra, nó phát ra mình ngửi được, chứ không phải là ở ngoài mua cái bông về mình ngửi ngửi nó mùi hương nó dễ quá, vài đô thôi, còn nhiều khi đi hửi ké cũng được, nhưng mà cái hương trong lòng của mình phải tác tạo mình mới hửi được. Bên ngoài thì dễ đúng không ạ? Đi ngang nhà bếp nghe mùi thơm là thấy cũng dễ rồi, nhưng mà cái mùi thơm trong lòng của mình phát ra được, cái đó mới là cái khó. Nhưng mà muốn vậy đó thì phải có cái lập trường, rồi phải có một cái sự quyết tâm, rồi phải chịu những cái buốt giá trong lòng và để mà thành tựu. Thật ra cái chặng đường tu ai cũng có những khoảnh khắc rất là đau đớn, thầy cũng vậy, chư tổ còn nhiều gấp trăm gấp ngàn lần, mình chỉ là chút đỉnh thôi. Trải qua tu 10 năm, 20 năm, 30 năm, những khoảng thời gian đau đớn nhiều chừng nào thì quý vị dễ dàng thành tựu nhiều chừng đó. Cho nên đây người ta nói thầy nhiều cũng khó, nhiều khi cũng thấy gì cũng không có giúp đỡ về cái tinh thần đủ thứ bên kia, nhưng nhiều khi thì để cho đau, đau để mà phát lên, từ cái đau đó để mà phát lên. Bởi vì thầy đau nhiều rồi cho nên là ba tử bắt đệ tử đau theo. Nhờ vậy đó mà mình mới thành tựu được. Chứ còn nếu mà mình mà cứ dễ dễ ô dễ dễ thì thật ra thì không có làm được đâu. Phải trải qua sương tuyết để rồi mới phát được một cái cây mai trong lòng, rồi mình mới hưởng được cái mùi hương đó. Thì như vậy đó thì mới giác ngộ được. Thì ở đây tất cả chúng ta đã bước vào con đường này thì xin giữ trọn niềm tin để đi lên, rồi tự mình chuyển hóa cái nghiệp thức của mình, tự mình giác ngộ giải thoát, đó mới là nó đúng nghĩa, thì sẽ vui thôi. Nhưng mà quan trọng phải có trí tuệ, tu nó nhẹ nhàng mà sắc bén. Cho nên Đức Phật cái gọi là Ngài có ý chí mà sắc đá. Mình nghe sắc đá mình tưởng là cái ý chí của Ngài ghê gớm lắm. Sắc đá tức là xuyên thủng hết tất cả những cái pháp thế gian, gọi là sắc đá. Cái ý chí của Ngài, trí là trí tuệ, ý chí là một cái lập trường của Ngài. Còn cái ý chí là cái vừa có cái lập trường mà vừa có cái trí tuệ để mà phá thủng hết tất cả muôn duyên muôn cảnh, mới gọi là ý chí sắc đá. Bén nhọn sắc. Vậy là muốn đập à? Khỏe không? Muốn tự nhiên muốn đập. Các ngài mà sở dĩ mà các ngài được như vậy là các ngài tu nó chín mùi rồi. Cũng tùy người đập chứ. Chứ ai cũng đập hết, người ta bỏ chùa sao? Ở đây nhiều khi làm sai thầy rầy chút xíu muốn bỏ chùa rồi, đừng nói chi thầy đập chắc đốt chùa luôn quá. Có giác được gì chưa? Vậy chú phải ngồi rách tới 7 cái bồ đoàn mới được á. Thật ra thì chú hỏi thì giữa cái tu cho mình và tu cho người thì cái nào nên làm trước, cái nào nên làm sau? Thật ra đó, nếu mình nói đó, mình tu cho bản thân mình đó cũng là cái ngã. Nếu mình nói đó, mình tu cho thiên hạ đó cũng là có cái ngã. Mình nói mình tu để thành Phật rồi mình mới độ chúng sanh cũng là có cái ngã. Mình nói độ chúng sanh xong rồi mình mới thành Phật cũng là có cái tướng ngã trong đó. Thì nhưng mà Đức Phật ngày xưa Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài tu cho Ngài hay tu cho chúng sanh à? Ngài đi tu, khoảng thời gian Ngài đi tu, Ngài chưa độ chúng sanh đó, mình tưởng là Ngài tu cho Ngài, nhưng thật ra Ngài lúc đó Ngài vẫn đang tu cho chúng sanh. Lúc Ngài đi hoằng pháp, Ngài độ chúng sanh, tưởng là Ngài cứ lo cho chúng sanh, nhưng thật ra Ngài cũng lo cho bản thân mình. Nó lạ như vậy. Những cái giai đoạn mà mình đang tu hành ở đây, nếu mà quý vị nghĩ cho bản thân của quý vị là quý vị còn có cái ngã. Quý vị ngồi đây quý vị tu đó làm gì à? Hà Lan qua đây tu để làm gì? Để có một cái tuệ giác, để có cái con đường để về dẫn dắt anh em Phật tử hữu duyên phát huy cái năng lực của mình. Đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh cần có những con người thanh tịnh, đúng không ạ? Là quý vị đang tu cho quý vị mà đã tu cho mọi người, đúng không? Rồi đến khi mà quý vị về bên đó, quý vị làm cái Phật sự bên Đức rồi cũng vậy, làm những cái Phật sự gì bên đó, thì trong lúc quý vị đang làm thì quý vị cũng phải là tô bồi cái trí huệ đạo đức của mình. Cho nên mình và người tuy là mình thấy hai, thật ra chỉ một mà thôi, nhưng mà cái quan trọng là chúng ta làm sao phải giác ngộ giải thoát. Mà trong cái chặng đường giác ngộ giải thoát đó, không có mình cũng không có người, người và mình chỉ là một, chúng sanh và ta chỉ một thể không hai, không khác gì hết. Cho nên nói trước nói sau, nên hay không nên, cũng chỉ là cái cách nói hai bên. Một là tất cả, tất cả là một. Rồi. À, quý vị nghĩ ha.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn.